Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, mùng 3 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Obama nói ông sẽ kêu gọi Trung Quốc có trách nhiệm ở Biển Đông. An ninh được thắt chặt ở Hàng Châu trước hội nghị G20. Thổ Nhĩ Kỳ điều thêm xe tăng vào Syria trợ giúp cho phiến quân chống IS. Thua trên các chiến trường, IS đang gặp khó khăn về kinh tế.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam, kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, tiếp sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Obama hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 9 đã đến Trung Quốc để tham gia hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Obama có kế hoạch nói với Bắc Kinh rằng sẽ có hậu quả đối với những động thái của Trung Quốc về lãnh thổ ở khu vực tranh chấp. Ông đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN sẽ được phát sóng vào Chủ nhật. Ông nói, nếu quý vị ký một hiệp ước kêu gọi phân xử trọng tài quốc tế về các vấn đề trên biển, với thực tế là quý vị lớn hơn Philippines hay Việt Nam hay các nước khác, đó không phải là một lý do để quý vị đi nơi này hay nơi kia và khoe khoang sức mạnh. Quý vị phải tuân theo luật pháp quốc tế. Ông Obama nói rằng Trung Quốc cần phải có trách nhiệm và rằng ông dự định nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng ông ấy nên coi Hoa Kỳ như một ví dụ về một quốc gia duy trì được quyền lực của mình, một phần là nhờ sự tự kiềm chế, ông nói. Khi chúng tôi ràng buộc mình vào một loạt các chuẩn mực và luật lệ quốc tế, đó không phải là vì chúng tôi buộc phải làm như vậy, đó là vì chúng tôi nhận thấy về dài hạn xây dựng một trật tự quốc tế vững mạnh là vì lợi ích của chúng tôi. Ông Obama cũng đề cập rằng thương mại công bằng và tự do cũng như các chính sách kinh tế là những lĩnh vực mà Trung Quốc phải cải thiện. Tin khác cũng liên quan đến Trung Quốc, Mỹ và Trung Quốc đều đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Paris, một bước tiến quan trọng của hai nước gây ô nhiễm lớn nhất thế giới, nhằm giúp làm cho Hiệp định về biến đổi khí hậu có hiệu lực trong năm nay. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố thỏa thuận này trong một cuộc họp ở Hàng Châu, nơi đăng cai hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc công bố hồi đầu ngày thứ Bảy rằng Quốc hội nước này đã phê chuẩn quyết định vào cuối kỳ họp kéo dài một tuần. Ông Brian Deese, cố vấn cao cấp của Tổng thống Obama, nói tuyên bố của Bắc Kinh và Washington vạch ra con đường rất rõ ràng để giúp Hiệp định Paris có hiệu lực trong năm nay. Ông phát biểu, tín hiệu của hai nước phát thải lớn nhất và hai nền kinh tế lớn nhất khi họ có bước đi này cùng nhau và thực hiện sớm hơn rất nhiều so với dự đoán cách đây một năm, hẳn sẽ tạo ra niềm tin đối với cộng đồng toàn cầu và các nước khác đang làm việc về các kế hoạch biến đổi khí hậu của họ, và như vậy họ cũng có thể mau chóng hành động. Thành phố Hàng Châu của Trung Quốc đã gần như trở thành một thành phố ma khi các cửa hàng đóng cửa và người ta tăng cường kiểm tra an ninh để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20. Chính phủ Trung Quốc đang chi 10 tỷ nhân dân tệ tương đương với 1,5 tỷ đô la chỉ riêng cho các phiếu giảm giá du lịch để khuyến khích người dân thành phố đi thăm các điểm du lịch ở những nơi khác và để giảm ùn tắc. Các đường cao tốc xung quanh địa điểm của G20 đã hầu như trống rỗng, chỉ còn vài chiếc xe. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo từ 20 quốc gia đã đặt chân đến thành phố ở miền Nam Trung Quốc để tham gia hội nghị thượng đỉnh, sẽ tập trung vào đổi mới và vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới. Củng cố sự phục hồi kinh tế và chống việc doanh nghiệp lách thuế là những nội dung lớn trong chương trình nghị sự của các nhà chính trị tham gia chương trình hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng nước này đã đưa thêm xe tăng từ tỉnh Kilis đến làng Anray ở miền bắc Syria để trợ giúp phiến quân Syria chống lại nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 20 xe tăng, 5 thiết vận xa, xe tải và các loại xe bọc thép khác đã vượt qua biên giới. Đây là cuộc xâm nhập thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch có tên Chiếc Khiên Euphrates cùng với các đơn vị quân đội tự do Syria vào ngày 20 tháng 8. Tin cho hay kể từ đó, phiến quân ở Syria đã chiếm giữ các ngôi làng dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần Zarablus và huyện Kobanbi ở tại phía tây từ tay IS. Các đơn vị quân đội Syria tự do được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng đánh các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd, viết tắt là IPG, được Mỹ hậu thuẫn. Trong khi đó, ông Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy, nói rằng khủng bố là một vấn đề dài hạn để các thành viên của nhóm G20 thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh năm nay ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong những tuần gần đây, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS đã mất các thị trấn chiến lược ở Syria và Iraq mà chúng từng sử dụng để thu lợi nhuận khổng lồ. Các nhà phân tích nói điều này đã gây ra khó khăn kinh tế ở các khu vực mà những kẻ cực đoan vẫn nắm giữ. Khashid Alika, một nhà nghiên cứu người Syria, nói việc IS mất lãnh thổ dẫn đến suy yếu quyền lực chính trị và hệ quả là làm suy giảm kinh tế nghiêm trọng. Phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần đây đã đẩy bật IS ra khỏi Zarablus, cửa khẩu quan trọng trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. IS sử dụng thị trấn để di chuyển các chiến binh nước ngoài, vật tư, dầu thô ra vào Syria. Hiện nay, IS chỉ kiểm soát một đoạn biên giới dài 40 km giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, làm hạn chế khả năng của chúng trong việc tiếp tục các hoạt động chợ đen xuyên biên giới. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Iraq đã buộc quân IS phải rút khỏi thị trấn Kayyara dầu mỏ. Bewa Khansi, cố vấn kinh tế của chính phủ khu vực Kurdistan ở miền Bắc Iraq, nói mất Kayyara là một đòn mạnh đánh vào thu nhập của những kẻ cực đoan. Theo ông Khansi, IS từng đã khai thác 10.000 thùng dầu mỗi ngày từ các giếng ở Kayyara. Mất đi thị trấn cũng làm cho các phần tử cực đoan mất đi hàng triệu đô la. Những thất bại trên chiến trường đang gây ra hậu quả trên toàn vùng lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo. Tại Raqqa, nơi IS tự phong là thủ đô của chúng ở Syria, IS đang thiếu lao động trầm trọng. Theo một nhóm theo dõi về IS có tên là Raqqa đang bị giết chết âm thầm, nói nhiều nhân viên chuyên môn đang bị buộc làm việc cho IS, đang tìm đường thoát khỏi lãnh thổ của IS. Nhóm theo dõi cho biết điều đó dẫn đến một cuộc khủng hoảng hành chính đối với nhà nước Hồi giáo. Báo chí địa phương đưa tin rằng IS đang xoay sở với nguồn thu bị suy giảm một cách tuyệt vọng. Gần đây, chúng đã giảm 50% tiền lương của công chức ở các khu vực chúng kiểm soát ở Syria, còn lương của các chiến binh cực đoan đã giảm 20%. Tình hình càng xấu hơn vì các thiệt hại từ các cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh vào các bãi khai thác dầu mà IS vẫn kiểm soát như ở tỉnh Deir ez-Zor ở miền đông Syria. Kinh tế gia Syria Johan Hemo ước tính rằng các cuộc không kích của liên minh đã làm giảm tổng sản lượng gần 90%. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng chừng nào IS vẫn kiểm soát các khu vực lớn như Mosul ở Iraq hay Deir ez-Zor ở Syria, rất khó dự đoán là khi nào nền kinh tế của IS sẽ sụp đổ. Tin mới nhận, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã làm rung chuyển Oklahoma, là bang ở miền trung tây của nước Mỹ, vào sáng hôm thứ Bảy, mùng 3 tháng 9. Phần lớn miền trung nước Mỹ cũng cảm thấy chấn rung. Chưa có tin tức gì về có ai bị thương tích hay không, nhưng báo chí địa phương đưa tin là cư dân ở Oklahoma City, thủ phủ của bang, đã báo cáo có thiệt hại. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ cho biết rất là ít có khả năng rằng xảy ra thương vong hay thiệt hại ở quy mô lớn. Tâm chấn của trận động đất cách Pawnee, Oklahoma khoảng 14 km về phía tây bắc. Có tin là người ta đã cảm thấy chấn rung ở tận St. Louis, Missouri và Des Moines ở Iowa. Tất cả những nơi này đều cách xa nơi xảy ra trận động đất 700 km. Trận động đất hôm thứ Bảy có cường độ gần bằng trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Oklahoma hồi năm 2011. Theo hãng tin AP, sự gia tăng gần đây về số lượng các trận động đất 3 độ Richter trở lên ở bang có liên quan đến quá trình khai thác dầu có tên là fracking. Việc này đã làm cho nhiều vùng của Oklahoma dễ bị động đất giống như vùng phía bắc của California. Trong bài phát biểu tuần này, Tổng thống Obama đã kỷ niệm ngày lễ lao động với việc nêu bật các tiến bộ kinh tế mà nước Mỹ đã đạt được trong thời gian chính quyền của ông nắm quyền. Ông nói trong 7 năm rưỡi qua, chính phủ và đất nước đã cứu nền kinh tế khỏi một cuộc suy thoái nữa, cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp còn một nửa và đạt được mức tổng tăng trưởng việc làm trong một khoảng thời gian liên tục dài nhất trong lịch sử. Tổng thống Mỹ nói rằng mặc dù đất nước đã đạt được tiến bộ đáng kể, vẫn còn nhiều việc phải làm trong những năm tới. Ông nhấn mạnh, cho dù đất nước ở vào giai đoạn có những hoạt động chính trị náo nhiệt, nước Mỹ không được phép đánh mất tầm nhìn về các chính sách sẽ thực sự giúp cho các gia đình người lao động tiếp tục tiến về phía trước. Tổng thống Obama nói rằng nếu người Mỹ muốn lấy lại quan niệm rằng làm việc tích cực sẽ được đền đáp với một cơ hội hợp lý để tiến lên, người Mỹ phải phát huy di sản của những người đi trước. Điều đó có nghĩa là thực hiện các quyền phát biểu ở nơi làm việc, tham gia công đoàn và bỏ phiếu. Cũng tin liên quan đến Mỹ, các cuộc tranh luận luôn là một phần quan trọng trong bất kỳ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nào, nhưng khi cả bà Hillary Clinton lẫn ông Donald Trump đều có sự ủng hộ thấp bất thường thì những cuộc tranh luận trong năm nay sẽ có ảnh hưởng lớn hơn bình thường. Ông Dan Schneider, Giám đốc Viện Chính trị thuộc Đại học Southern California nói với hãng tin AP rằng cử tri rất dễ dao động trong năm nay và bất cứ điều nhỏ nào cũng có thể làm cho một cử tri không kiên định thay đổi lòng trung thành của họ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Việt Nam và Ấn Độ bắt tay chống Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công du tới Việt Nam cuối tuần này và theo các nhà quan sát, Biển Đông và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nằm cao trong nghị trình. Giới phân tích nhận định rằng trong chuyến thăm cuối tuần này, người đứng đầu chính quyền New Delhi sẽ thảo luận với lãnh đạo cấp cao nước chủ nhà về một loạt các vấn đề quan trọng như thương mại, quốc phòng và an ninh. Ngoài ra, theo các nhà quan sát, đôi bên cũng có thể bàn thảo về khả năng Ấn Độ tăng cường thăm dò dầu khí ở Việt Nam, nơi công ty ONGC Vides Limited có tham gia vào các dự án dầu khí trong nhiều năm qua. Sau Việt Nam, ông Modi sẽ lên đường đi Hàng Châu, Trung Quốc để dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 diễn ra từ ngày 4 tới 5 tháng 9. Giáo sư Dale Mooney từ Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi nói rằng Hà Nội và New Delhi duy trì quan hệ gần gũi kể từ giữa những năm 50 và Biển Đông sẽ là một trong các vấn đề nổi bật trong chuyến công du của Thủ tướng Modi. Ông nói thêm.
Narendra Modi's visit actually is a strong indication of India showing its friendship and camaraderie, solidarity.
Chuyến thăm của ông Narendra Modi cho thấy Ấn Độ thực sự muốn chứng tỏ quan hệ bạn hữu, đồng chí và đoàn kết với Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn từ Trung Quốc.
Ông Modi nói thêm rằng bất kỳ nước nào chịu áp lực cũng phải tìm kiếm và vận động hậu thuẫn từ nhiều nguồn nhất có thể. Giáo sư từng là đại sứ và là đặc phái viên ở nhiều nước Đông Nam Á cho rằng nhu cầu tăng cường quốc phòng của Việt Nam hiện tăng lên và Ấn Độ có thể không thể giúp đáp ứng mọi nhu cầu về khía cạnh đó. Tuy nhiên, ông nghĩ rằng Ấn Độ sẽ không do dự và sẽ làm hết sức trong khả năng của mình để giúp Việt Nam củng cố an ninh. Tiến sĩ Ngô Xuân Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện có hai luồng ý kiến về chuyến thăm của ông Modi. Ông nói thêm.
Cũng có người nói rằng là ông có ghé thăm Việt Nam trước khi tham dự hội nghị G20 là một cái thông điệp nói rằng tức là Ấn Độ rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Và điều đấy có nghĩa là Ấn Độ tiếp tục quan tâm đến Việt Nam, đến điểm mức và những vấn đề liên quan. Nhưng cũng có người cho rằng đấy là thuận đường để Modi thôi. Ra bởi vì sao? Bởi vì rằng là Trung Quốc là một cái đối tác rất lớn của Ấn Độ trên cả phương diện và cũng là một nhà cạnh tranh với Ấn Độ. Cho nên ấy, câu chuyện mà ông ấy ghé thăm Việt Nam có tác động gì không, có thông điệp gì không với phía Trung Quốc thì tôi nghĩ cái này nó ít ý nghĩa.
Ông Bình cho biết thêm rằng quốc phòng là một trong những khía cạnh quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và rằng đôi bên lâu nay đã quyết tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Các nhà quan sát dự báo trong thời gian ông Modi ở Việt Nam, đôi bên có thể thỏa thuận mua bán tên lửa BrahMos, vốn từng khiến quân đội Trung Quốc bày tỏ lo ngại. Giáo sư Mooney cho biết rằng Hà Nội và New Delhi đã bàn thảo về tên lửa hành trình này 2-3 năm qua, nhưng vẫn chưa đi tới đâu. Hiện chưa rõ là đôi bên có đi tới đồng thuận gì về BrahMos hay không. Cuối tháng trước, Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ lo ngại sau khi có tin cho biết Ấn Độ tính triển khai loại tên lửa mà nước này sản xuất cùng với Nga lên trên khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Trong một diễn biến khác có liên quan, trang tin India Today hôm 1 tháng 9 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines nói rằng chính quyền Manila biết ơn vì sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông, nhất là vụ kiện Trung Quốc tại Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Quan chức ngoại giao này đồng thời nói thêm rằng tân Tổng thống Philippines Duterte sẽ lần đầu tiên gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Lào vào ngày 6 tháng 9.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Cha mẹ các em học sinh là những di dân từ các nơi khác trên thế giới đến Mỹ. Những học sinh này sống giữa hai thế giới, quê hương của cha mẹ các em và nước Mỹ. Đối với nhiều em thì tại trường học các em cảm thấy mình là người Mỹ, nhưng ở nhà các em vẫn giữ truyền thống gia tộc. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Arash Arabasadi về hai học sinh di dân thành công trong việc học là em Kiana Đặng, một học sinh xuất sắc người Mỹ gốc Việt, và Aaron Darab, một học sinh trung học người Mỹ gốc Afghanistan.
Em Kiana Đặng theo học một chương trình trung học có tên là STEM, viết tắt của chữ Science, khoa học, Technology, công nghệ, Engineering, kỹ sư và Math, toán. Chương trình này chuẩn bị cho các em yêu thích khoa học, tìm việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Sau khi ra trường, em Kiana Đặng đang học môn an ninh mạng tại Học viện Marshall, thuộc hệ thống trường công Bắc Virginia. Em nói:
Coming to Marshall Academy has changed my life because as a freshman I didn't.
Theo học Học viện Marshall đã thay đổi cuộc sống của em, vì mới học năm thứ nhất em không biết gì về công nghệ cả.
Em Kiana Đặng nói tiếp:
I think that the way that we're learning right now in high school is building up.
Em nghĩ lối học hiện nay tại trường trung học giúp em hướng đến cách học để định hướng nghề nghiệp sau này nhiều hơn.
STEM là một chương trình trên toàn quốc giúp các học sinh yêu thích khoa học và công nghệ. Chương trình học đòi hỏi sáng kiến của học sinh và giáo viên. Ông Jason Simeon, giáo viên tại Học viện Marshall, nói:
Kiana is a great character. So it's really quite.
Em Kiana có cá tính lớn, do đó thực sự là một phần thưởng đối với tôi khi được dạy một học sinh như thế, vì em thúc đẩy tôi làm việc tốt hơn và mang một lối giảng dạy đặc biệt vào lớp học.
Giảng dạy tại Học viện Marshall buộc ông Jason Simeon phải sáng tạo. Ông cho biết:
Giảng dạy ở đây có tính chất cạnh tranh, có nghĩa là thực sự giúp các em sẵn sàng tiến tới từ lúc mới bắt đầu.
Đối với ông Jeff McFarlane thuộc ban quản lý nhà trường, thì nhận xét của giáo viên Simeon về em Kiana Đặng được ông chia sẻ:
She's a STEM enthusiast. She's innovative. She's intelligent.
Em là một học sinh nhiệt tâm với chương trình STEM. Em có nhiều sáng kiến, em thông minh, em sáng chói. Em là lãnh tụ của trường chúng tôi. Chúng tôi rất hãnh diện về em Kiana và những việc làm của em trong lớp học và cả bên ngoài lớp học nữa.
Em Kiana Đặng nói:
Coming to Marshall has given me so many opportunities to go into fields that I've wanted to look at.
Học viện Marshall cho em rất nhiều cơ hội để đi vào những lĩnh vực em muốn tìm kiếm, với những kinh nghiệm nghề nghiệp như công nghệ, STEM và an ninh mạng là lĩnh vực em ưa thích.
Và mọi chuyện bắt đầu từ lòng ham muốn nghệ thuật của em.
as I went into high school, I started doing more with digital illustration.
Khi em vào trung học, em bắt đầu thực tập nhiều hơn với những minh họa kỹ thuật số và việc làm quen với máy vi tính đã đưa em đến việc tìm hiểu thêm về những khía cạnh khác của công nghệ như căn bản về an ninh mạng trong mạng lưới Internet và từ đó em gia nhập câu lạc bộ an ninh mạng.
Thêm vào việc kèm cặp cho các bạn cùng lớp và có một lịch trình xã hội bận rộn, em, Quyên Na Đặng, còn tham dự các cuộc tranh tài và chiếm nhiều giải thưởng. Em nói em hy vọng theo học trường Đại học Kyoto ở Nhật. Tuy nhiên hiện nay em tiếp tục việc học và là nguồn hãnh diện của Học viện Marshall và chương trình STEM của Học viện. Trong khuôn khổ của những câu chuyện về các học sinh di dân hay tị nạn, thông tín viên Arash Rabasa tiếp xúc với em Aaron Darab, một học sinh trung học người Mỹ gốc Afghanistan, và tường trình về trường hợp của em. Em Aaron Darab là một học sinh trung học người Mỹ gốc Afghanistan. Em nói,
bóng rổ có ảnh hưởng lớn đối với em.
Em Darab là một trong 7 anh em trong một gia đình di dân Afghanistan. Em cho biết,
I'm probably competitive because my brothers, you know, they're always pushing me to do this and like,
em luôn luôn phấn đấu, có lẽ vì các anh em của em luôn luôn thúc đẩy em làm việc này, và khi còn nhỏ, em thường chơi nhiều trò chơi với các anh em.
Em Darab, học năm thứ hai trường trung học James Madison, thuộc tiểu bang Virginia nằm ở ngoại ô Washington. Trường James Madison có nhiều học sinh thuộc các thành phần sắc tộc khác nhau. Em Darab nói,
I'm not the only one from another country, so like they're all not like,
em không phải là một học sinh duy nhất đến từ một nước khác, do đó các học sinh khác không chú ý đến em vì các học sinh khác đều như em cả.
Ông Gregory Hood, hiệu trưởng trường trung học James Madison, cho biết,
một trong những điều hay nhất khi có sự đa dạng học sinh từ các nước trên thế giới đến học tại đây là những triển vọng, những kinh nghiệm các em này mang đến trường. Việc này tăng thêm giá trị trong lớp học, tăng thêm giá trị trong và ngoài thực địa, bất cứ tại đâu các em có mặt. Các em học hỏi lẫn nhau theo những phương cách khác nhau, nhìn các viễn ảnh khác nhau, và tôi thực sự nghĩ việc này giúp cá nhân các em lớn mạnh.
Dù vậy, đối với em Darab, khác biệt nhau không phải là một gánh nặng. Trên thực tế, em trân quý nguồn gốc Afghanistan của em.
Wherever your parents come from, that's where you're from, that's where your heritage is from, and so my parents were born.
Dù cha mẹ các bạn từ đâu đến, di sản văn hóa của bạn từ đâu đến, nhưng cha mẹ tôi được sanh ra và được nuôi dưỡng tại Afghanistan, nên tôi tin là tôi là người Afghanistan.
Trong khi em Darab giống như những thiếu niên Mỹ khác tại lớp học tiếng Tây Ban Nha, nhưng ở nhà, em vẫn giữ truyền thống của gia đình.
Bạn luôn luôn muốn giống như những người anh của bạn. Các anh ấy là gương mẫu của bạn. Và vì thế cho nên khi tôi thấy các anh chơi các trò chơi khi còn nhỏ, tôi rất thích thú khi chơi với các anh. Và khi đó, bóng rổ là môn thể thao tôi thích nhất.
Darab đấu trong đội bóng rổ của trường trung học nơi em theo học. Và em hy vọng một ngày nào đó sẽ được tranh tài trong Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia NBA. Cuối cùng, bóng rổ làm em trở thành một ngôi sao trên sân, trong trường học và những nơi khác nữa. Tuy nhiên, chính cha mẹ em đã dạy em tầm quan trọng của giáo dục. Đây là một bài học vẫn còn giữ được lâu dài sau khi các trận đấu bóng rổ kết thúc. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoa Trần ở bang Oregon hỏi, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về virus Zika.
Gần đây, các cháu nhà tôi rủ nhau đi Brazil xem Olympic, trong khi tôi lại nghe nhiều tin tức nói về dịch virus Zika. Xin hỏi, virus Zika có tiềm ẩn không? Giả dụ một cô gái trong thời gian đi xem Olympic ở Brazil mùa hè này bị mũi truyền nhiễm cho virus Zika, mà như tin tức nói là người bị nhiễm Zika như cô gái đó không thấy có triệu chứng gì đáng kể. Đến 2-3 năm sau chẳng hạn, cô gái đó mới có thai. Lúc đó virus Zika trong người cô ấy có còn không? Có hoạt động không để gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Tương tự, một anh thanh niên cũng bị mũi truyền Zika như vậy. Vài năm sau đó anh có con thì Zika từ anh đó có ảnh hưởng gì đến thai bên người vợ hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái Zika và quyết định đi dự Thế vận hội. Thì trước hết chúng ta nên nhớ là kiến thức của chúng ta về siêu vi Zika chỉ mới sơ sài thôi. Và những cái khuyến cáo căn cứ trên kiến thức này nó chưa gọi gì là vĩnh viễn. Ví dụ như là siêu vi viêm gan B thì người Việt Nam mình bị nhiều và được nghiên cứu cả nửa thế kỷ nay mà cũng còn nhiều điều còn tranh luận, thì huống chi là như siêu vi Zika thì chỉ mới được chú ý gần đây thôi qua dịch các em bé bị đầu nhỏ và microcephaly sinh ra tại Brazil năm 2015 và cho đến bây giờ, và đã làm cho Tổ chức Y tế Quốc tế là tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế quốc tế vào tháng 2 năm 2016. Và người ta đã biết đến cái siêu vi Zika mặc dù từ năm 1947 từ một cái khu rừng tên là Zika Forest ở Uganda bên châu Phi. Và sau đó thì cái virus Zika này nó lan dần qua Đông Nam Á, kể cả nước Việt Nam chúng ta, và qua các đảo Thái Bình Dương, và đi ngược lại nó băng qua Thái Bình Dương đi đến Nam Mỹ Châu và tới Brazil năm 2015 như chúng ta vừa nói. Thì siêu vi Zika là một cái virus nó được truyền qua đường mũi, và cái con mũi mà truyền nó đi đó là cái con Aedes aegypti hoặc là đôi khi là Aedes albopictus. Nó cắn và nó chích, và hoặc hiếm hơn thì do cái tiếp xúc tình dục, là do sexual activities, hay là do từ cái người mẹ đang có bầu truyền qua thai nhi, và có lẽ cũng có thể là do truyền máu nếu mà nắm máu đó bị nhiễm virus. Và cái trường hợp truyền qua đường máu thì chỉ có 2-3 trường hợp bên Brazil, người ta đang điều tra về cái vấn đề đó. Thì cái mũi Aedes aegypti ở những cái nơi có người ở và nó thích chích người hơn là chích những cái động vật khác. Và nó chích ban ngày cũng như ban đêm. Và cái điểm này quan trọng vì ở những cái vùng người ta ngủ nó có giăng bùng ban đêm thì Zika vẫn lan truyền như thường. Vì bị mũi cắn ban ngày, và cái điểm quan trọng là chúng ta phải ngừa ban ngày đừng có bị mũi đốt. Đa số người mắc bệnh không có triệu chứng, và nếu có thì họ có những cái triệu chứng sau đây là họ nóng sốt, họ nhức đầu, họ đau nhức khớp xương. Mắt họ đỏ do những cái kết mạc, là cái conjunctiva phía trước nó đỏ là do những cái mạch máu ở trên đó nó cương lên, nó sưng lên. Và cái da, và cái điểm này đã quan trọng, nó nổi lên một cái mẩn, một cái rash, người Mỹ gọi là cái rash. Nó lấm tấm đỏ và nó ngứa, và khi mà mình sờ thì thấy nó có cộm lên, và cái từ khoa học để tả cái đó gọi là macular papular rash. Macula là nó đỏ, mình thấy nó lốm đốm, và papula là nó lồi lên, và một cái rash như vậy và nó ngứa. Thì nói chung cái triệu chứng tương tự như là cái siêu vi gây ra cái bệnh dengue mà chúng ta thường quen thuộc ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Và bệnh sốt xuất huyết cũng do cái siêu vi dengue, từ tiếng Anh gọi là dengue hemorrhagic fever. Ở những cái xứ như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, cả từng nửa, hơn nửa thế kỷ này. Thì cái virus Zika nó cũng giống như là virus dengue, nó cùng chung một cái gia đình gọi là cái gia đình flavivirus, và do đó nó cái con mũi Aedes, nhất là con mũi Aedes aegypti, nó truyền qua người. Và hiện nay trong cái giới y tế trên thế giới, người ta gần như là đồng thuận và xác định là cái con siêu vi Zika nó gây ra hai cái bệnh quan trọng. Cái bệnh thứ nhất từ tiếng Anh gọi là microcephaly, tôi dùng cái từ này nguyên tiếng Anh để khỏi nhầm lẫn. Thì một số nơi dịch là bệnh đầu quá nhỏ hay là bệnh đầu nhỏ, nhưng mà nó không có thành ra một cái từ khoa học. Nó có thể, nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy. Nó đi kèm theo những cái khuyết tật khác do não bộ ngừng phát triển trước hoặc là sau khi em bé ra đời. Và đầu nó nhỏ như vậy là có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau ngoài cái virus Zika. Ví dụ như người mẹ nghiện rượu, hay là người mẹ bị nhiễm độc, hay là mẹ bị cái bệnh gọi là rubella. Chúng ta dịch là ban người Đức vì cái tên khác của nó là German measles. hoặc là do một số em bé mới sinh ra những cái xương đầu nó kết dính với nhau quá sớm, làm cái thể tích cửa sọ không có tăng kịp với tăng trưởng của bộ óc. Thì những cái nguyên nhân đó cũng có thể gây ra microcephaly, nhưng mà trong trường hợp này microcephaly do cái con siêu vi Zika gây ra. Khảo cứu gần đây nhất là một cái nghiên cứu trong đó 42 phụ nữ có bầu tại Brazil. Và họ nổi cái mẩn, cái rash trên cái người mà chúng ta vừa tả đó. Vì đó họ được đi thử nghiệm coi thử trong máu họ có cái siêu vi Zika hay không. Thì trong những cái người, 42 người đó họ đều có cái siêu vi ở trong máu họ hay là trong những cái chất khác trong người họ. Thì khi mà người ta dùng siêu âm, người ta nghiên cứu những cái thai nhi trong bụng mẹ đó thì hết gần 1/3 là 29%. Thai nhi nó bất bình thường lúc mà người ta khám siêu âm. Và trong số đó kể cả hai đứa thai nhi nó chết ở trong bụng, đầu nó bị nhọn, những cái đứa khác thì nó lớn không có được bình thường. Hay là những cái đứa khác thì người ta thấy là máu nó lưu thông ở trong cái động mạch qua cái rúng, cái động mạch ở trong rúng là cái động mạch đem máu từ người mẹ qua đứa con, thì cái động mạch đó máu nó ít hơn là bình thường. Cũng như là trong cái động mạch mình nuôi cái não bộ của thai nhi nó cũng bất bình thường. Thì do đó đây là một cái bằng chứng người ta xác nhận là con siêu vi Zika này nó gây ra những cái bất bình thường ở trong não bộ của em bé. Và những cái điều này lần lần càng được xác nhận rõ ràng hơn. Bây giờ một cái bệnh thứ nhì nữa mà cũng có thể do siêu vi Zika gây ra là cái hội chứng gọi là Guillain-Barré. Guillain-Barré là tên của một cái người bác sĩ Pháp cách đây cũng khá lâu đã mô tả cái hội chứng này. Thì đây là một cái bệnh gọi là từ miễn nhiễm, ở Việt Nam hình như gọi ngắn là bệnh từ nhiễm, nhưng mà tôi xin nói bệnh miễn nhiễm là vì đây là cái hệ phòng thủ, cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể nó tự tấn công những cái dây thần kinh của chính cơ thể người bệnh. Và tuổi nào cũng có thể bị bệnh này, tuy nhiên những cái bệnh nhân nam và người lớn thì thường bị nhiều hơn là những bệnh nhân nữ. Và trong 1/4 những cái trường hợp những người bị bệnh này thì họ thở không có được là vì những cái dây thần kinh mà nó điều khiển những cái bắp thịt, điều khiển cho họ hít vô hít ra, cái lồng ngực của họ nó bị, những cái bắp thịt đó nó bị tê liệt. Và đa số bệnh nhân thì sẽ phục hồi nếu mà được chữa trị thích đáng, nhưng mà trong một số người thì họ cũng sẽ bị cái bệnh liệt này dai dẳng. Và trong cái trường hợp Zika này thì cái kinh nghiệm đầu tiên của y giới là trong cái dịch năm 2013 cho tới 2014 ở trong những cái đảo Polynesia thuộc Pháp ở trong Thái Bình Dương, thì người ta thấy là cái Guillain-Barré syndrome, viết tắt là GBS này, nó tăng gấp 20 lần ở mức trung bình lúc mà những dân ở đó họ bị cái con siêu vi này gây dịch ở đó. Bây giờ chúng ta nói tới một cái yếu tố quan trọng để chúng ta quyết định trong cái vấn đề đối phó thế nào với con siêu vi này, là cái thời gian tiềm ẩn của cái con Zika. Từ lúc mà chúng ta bị nhiễm nó vào người cho tới lúc chúng ta có triệu chứng thì nó dài bao nhiêu lâu? Thì hiện nay người ta nghĩ là có thể là vài ngày cho đến một tuần. Tuy nhiên chưa có cái số liệu chắc chắn. Và người ta ước tính sau khi vào máu của bệnh nhân thì nó ở trong đó chừng 7 ngày. Nhưng mà mặc dù cũng có những cái khảo cứu thấy là nó có thể nó ở trong máu chừng 2 tuần. Mặc dù ở một cái số bộ phận khác, ví dụ như trong là dịch hoàng nói nôm na chúng ta gọi là, xin lỗi, nó gọi là hòn giái ở đàn ông đó, testis, thì cái con virus có thể nó tồn tại lâu hơn. Thì có lẽ là do cái dịch hoàng nó là một cái bộ phận đặc biệt, nó chứa những cái mầm sống của cái người đàn ông và nó được che chở không bị những cái tế bào bạch cầu của cái hệ miễn nhiễm của immune system để tấn công nó. Cho nên cái con siêu vi nó cũng khôn, quote unquote khôn là nó trốn ở trong những cái nơi mà cái hệ miễn nhiễm không có viếng tới. Thì người ta định bệnh trong thời gian cấp tính bằng cách phát hiện cái RNA là cái nucleic acid của cái con siêu vi ở trong máu, trong nước tiểu và nước miếng của bệnh nhân. Thì nồng độ Zika người ta thấy ở trong cái tinh dịch của một cái bệnh nhân đàn ông 2 tuần sau khi bị nhiễm trùng thì có thể trong máu họ không có còn nữa hay là ít thôi. Nhưng mà trong cái tinh dịch của họ, cái nồng độ cái con siêu vi ở trong đó có thể cao 100.000 lần cái phần ở trong máu hay nước tiểu. Thì nói một cách khác là nơi cái dịch hoàng người đàn ông là cái nơi trú ẩn của cái con siêu vi Zika. Và vậy cho nên là cái trung tâm ngừa bệnh của Mỹ CDC thì khuyên nam bệnh nhân nên đợi 6 tháng sau khi bệnh mới được tìm cách có con. Thì chưa có trường hợp nào mà người ta thấy là phụ nữ truyền Zika qua đàn ông bằng đường tình dục. Đó là một cái điểm quan trọng thứ hai về cái vấn đề dịch học. Thì sau cái thời gian mà cấp tính là cái lúc mà có những cái dấu hiệu như là nóng, sốt, đau nhức, rash nổi lên. Thì khi cái phần đó qua rồi thì chúng ta thử máu những cái người bệnh nhân cũ đó, họ có những cái kháng thể là những cái antibodies. Họ chống lại cái siêu vi trong máu, cái người đó. Và từ đó trở đi thì bây giờ theo như chúng ta hiểu là cái người đó được miễn nhiễm với lại cái con virus. Và tôi tham khảo thì chưa thấy đến trường hợp nào mà gọi là con virus Zika nó hiện diện dai dẳng ở trong máu trong người bệnh. Căn cứ đến cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái chronic latent infection, tình huống nó tương tự như những cái người mắc siêu vi viêm gan B mãn tính, mà cái con virus viêm gan B nó có mặt ở trong máu họ gần như suốt đời nếu mà không chữa trị. Thì cái chuyện mà đó đối với con virus Zika chúng ta chưa có thấy, chưa có chứng minh được, chưa có gặp. Bây giờ chúng ta thực tế hơn nói những cái biện pháp phòng ngừa, và cái biện pháp phòng ngừa nó ở nhiều mặt và tùy nhiều nơi và nó có thể thay đổi theo thời gian. Tôi xin đi ra từng điểm khác nhau. Thứ nhất là phụ nữ có thai thì hiện nay người ta khuyên là nên tránh đến những cái vùng bị dịch Zika. Những cái vùng dịch có nghĩa là gì? Epidemic areas. Epidemic là cái từ tiếng Anh. Là những cái vùng nó có nhiều người bệnh, ví dụ như Brazil và một cái số nước lân cận, Brazil ở Nam Mỹ hay là ở Trung Mỹ hay là cái vùng Caribbean. Thì ở những cái nơi đó, cái con muỗi Aedes nó đang truyền bệnh Zika cho những cái người dân ở trong đó. Ví dụ như ở Brazil thì người ta thấy là nếu người ta bắt được 1,000 con muỗi thì ở trong đó hết đó có 3 con nó mang cái virus, và nếu mà nó cắn cho hết chích chúng ta thì nó có khả năng truyền cái bệnh đó cho chúng ta. Bây giờ nói cụ thể là trường hợp như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia hay là Philippines hay là India, là những cái xứ trong vùng Nam hay là Đông Nam Á, hiện nay thì những cái xứ đó lại được xếp loại trong các vùng gọi là endemic, trái với chữ epidemic. Cái này là endemic có nghĩa là có những cái bộc phát nhỏ thôi, thì thỉnh thoảng thì mới có một cái ca nhiễm Zika. Và những cái xứ này theo CDC thì họ không có xếp ở Đông Nam Á của chúng ta vào danh sách cái họ gọi là travel notice, là những cái cảnh báo về việc giới hạn đi lại những cái xứ khác, những cái xứ epidemic thì chúng ta không có thuộc vô cái vùng đó. Tuy nhiên vì cái nhiễm Zika nó có thật sự là nó gây ra cái tật bẩm sinh thì phụ nữ có thai được khuyên là nên đi tham khảo với bác sĩ của mình trước khi quyết định đi các xứ này, kể cả Việt Nam và Thái Lan. Và nếu đi thì chúng ta phải chặt chẽ tuân theo các biện pháp tránh muỗi cắn mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Nói về ở Mỹ, đối với những người ở Mỹ, như là vị thính giả mà đặt câu hỏi ở đây, thì trong nước Mỹ hiện chừng có 250 người bị nhiễm Zika tính theo vào tháng 3 năm nay. Nhưng mà những cái người này là họ đem từ nước ngoài về, và trong đó thì số mấy trăm người đó thì có 6 phụ nữ họ nhiễm qua đường tình dục, qua sex, và 18 người thì họ có mang thai. Nhưng mà chưa có trường hợp nào ở bên Mỹ này mà một cái người đó bị bệnh do Zika, một con muỗi ở bên Mỹ cắn. Bây giờ nói về cái vùng nào, xứ nào thì những cái ranh giới địa lý của cái virus Zika có thể thay đổi trong những tháng sắp tới. Lúc mà cái Bắc bán cầu là cái nơi chúng ta ở, cái khí hậu nó đang sẽ là mùa hè sắp bắt đầu thích hợp cho muỗi. Và những cái nước Nam bán cầu như là Brazil, là Southern Hemisphere, nó lại qua cái mùa đông lạnh hơn và lúc đó muỗi nó sẽ ít hoạt động hơn. Tất nhiên là trong những tháng tới, cái phân phối của cái con muỗi và những cái con virus Zika nó sẽ thay đổi tùy theo mùa. Những cái người đàn ông mà từng có ở cái vùng có dịch Zika, gọi là epidemic Zika, thì được khuyên nên tránh sex, kể cả bằng miệng hay là bằng ngã hậu môn, là oral hay anal sex, với phụ nữ có thể có thai hoặc là đang cố gắng để có thai. Có nghĩa là một cái người đó từ Brazil đi về mà họ có một cái người bạn gái, mà cái người bạn gái đó cũng có thể có thai mà họ đang muốn có con, thì hiện nay được khuyên là nếu không có tránh được sex thì phải mang condom, mang áo mưa trong mọi trường hợp để mà ngừa cái vấn đề có thai. Nếu trong lúc ở cái vùng dịch mà một cái người đó không có cái triệu chứng gì của bệnh đó hết, nghĩa là ví dụ người đó ở Brazil đi về nhưng mà trong lúc ở Brazil họ không có sao hết, thì người đàn ông cũng như cái người phụ nữ cần đợi 8 tuần mới nên tính chuyện có bầu. Họ trở về Mỹ thì họ nên phải đợi 8 tuần. Và nếu mà trong lúc ở cái vùng epidemic đó mà họ có triệu chứng giống như là nổi rash lên mà ngứa như chúng ta đã nói ở trên, có bị sốt, bị đau nhức và được xác nhận là có Zika trong lúc ở cái vùng đó, thì lúc họ về người ta khuyên họ nên đợi 6 tháng trước khi họ có tính chuyện có con. Thì hiện nay người ta cho rằng đối với phụ nữ mà không có thai, bây giờ thì họ nhiễm Zika, nhưng mà ví dụ 1 năm sau là cái thời gian cái đáng kể sau thì họ có bầu, thì người ta nghĩ rằng, cái suy nghĩ bây giờ người ta nghĩ là cái chuyện đó nó không có gây ra nguy cơ nào cho những cái kỳ thai nghén sau đó. Và đối với nam giới thì cái trường hợp Zika nó phát hiện trong tinh dịch lâu nhất cho tới bây giờ là 62 ngày, có nghĩa là chừng 2 tháng hơn một chút. Nhưng mà thực tế là có thể lâu hơn, và lâu bao nhiêu thì hiện giờ chúng ta không biết. Trong cái vấn đề Zika, chúng ta cần nhấn đi nhấn mạnh lại là cái nhiều chuyện chúng ta chưa biết rõ ràng. Bây giờ Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO khuyến cáo người chồng hay là cái bạn tình của phụ nữ có thai dùng condom, safe sex, hay kiêng không làm tình cho đến khi sanh. Ví dụ như một cái người đó đi qua Brazil ở một thời gian bệnh hay là không bệnh, mà trong lúc vợ họ ở bên Mỹ, người vợ đó có bầu, thì người ta khuyên là cho tới khi cái bà đó sanh ra đứa con, thì cái người chồng không có sex với bà vợ mình, hoặc là nếu mà có thì phải dùng là condom, safe sex để bảo vệ cho cái thai đó. Ngoài ra, những cái biện pháp mà chúng ta cũng khá quen thuộc là chúng ta cần tránh muỗi. Người ta khuyên là phải mặc áo quần kín, ít hở da, dùng thuốc thoa chống muỗi, insect repellents, ở những cái phòng điều hòa không khí hay là có lưới ở cửa sổ. Mình cần phải treo mùng có tẩm thuốc giết muỗi lúc ngủ trưa. Có thể dùng một số áo quần nón có tẩm thuốc chống muỗi. Phải dọn dẹp những cái vùng xung quanh nhà, những cái nơi mà muỗi sinh sản. Ngay ở Mỹ thì 2/3 người Mỹ sống trong cái vùng nó có con muỗi Aedes aegypti hay là Albopictus, là những cái giống có thể truyền bệnh. Và đối với những cái người từ vùng có dịch Zika thì FDA cái điểm này cũng khá quan trọng, là khuyên chúng ta đừng có hiến máu trong 4 tuần sau khi ra khỏi vùng đó, vì cũng có cái risk tuy là nhỏ là chúng ta có thể truyền cái bệnh đó cho người khác. Tóm lại thì chúng ta cần tham khảo với bác sĩ của mình, vì chính bác sĩ cũng phải tham khảo với những cái tin tức cập nhật hầu như hàng ngày liên tục. Và hiện nay có những cái khuyến cáo khác nhau về việc nên tiếp tục hay là không tổ chức Summer Olympics 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Thêm một nhóm chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia khuyên là nên hoãn lại hoặc là dời cái Thế vận hội Rio đi chỗ khác. Và họ nói nếu mà tiếp tục tổ chức như vậy là không có hợp với lại đạo lý, mà cũng là như vậy là cũng không có vô trách nhiệm. Tuy nhiên những cái tổ chức mà đáng tin cậy lớn có tầm mức như là CDC, là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, hay là cái cơ quan y tế quốc tế WHO vẫn không đồng ý, và họ cho rằng những cái yếu tố cơ nguy do cái dịch Zika thật sự là nó có thật, nó có hiện diện. Nhưng mà như là cái ông bác sĩ Tom Frieden của CDC, ông nói là nó đã bị thổi phồng. Thì tùy theo cái góc nhìn của mọi người, đây là một cái cuộc họp mặt thể thao quốc tế mà nếu thay đổi sẽ gây ra nhiều tác dụng kinh tế và chính trị to lớn với nhiều người. Cho nên cái chuyện mà từng cá nhân của chúng ta quyết định có nên tham gia hay không lại là một cái quyết định riêng của mỗi người, tự tìm hiểu và kết luận cho mình. Và có lẽ tốt hơn hết là nên hỏi bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ fast, nghĩa là nhanh chóng, và một có từ feast, nghĩa là bữa tiệc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is fast and furious. Fast and furious.
Fast and furious. Có một từ mới là furious, nghĩa là mãnh liệt. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là vừa nhanh, vừa mạnh. Anh Paul vừa được mọi người khám phá ra tài năng của anh. Cha anh cho biết thêm chi tiết.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Từ khi con tôi giành được giải nhất trong cuộc thi toán toàn quốc, nó đã tới tấp nhận được vô số lời thỉnh cầu. Bỗng nhiên, hàng trăm học sinh và cha mẹ các em đều muốn nghe lời chỉ dẫn của nó. Những người phỏng vấn thì cầu khẩn, xin tường thuật câu chuyện của nó. Và các trường đại học trên toàn quốc thì đề nghị cho nó học bổng 4 năm. Request là lời yêu cầu, thỉnh cầu. Advice là lời khuyên. Và interviewer là người phỏng vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Alaska là một tiểu bang có khí hậu rất khắc nghiệt vì ở gần Bắc Cực. Một phóng viên truyền hình tường thuật về thời tiết ở đó như sau.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter. But they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Cư dân Alaska quen sống với thời tiết xấu trong mùa đông. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng đón nhận số lượng tuyết rơi mới đây. Đó là vì trận bão tràn tới thật nhanh chóng và mãnh liệt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhiều thị trấn đã bị tràn ngập dưới hàng núi tuyết. Storm là trận bão và overwhelm là tràn ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter, but they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is feast or famine. Feast or famine.
Feast or famine. Có một từ mới là famine, nghĩa là đói kém. Thành ngữ này dùng để chỉ sự thay đổi quá độ giữa giàu sang và nghèo khó, giữa thành công và thất bại. Các nghệ sĩ thường cảm thông với tình trạng này. Một nhạc sĩ chơi nhạc jazz giải thích.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Tôi thích chơi trong một ban nhạc jazz, nhưng tôi không thể dựa vào đó để có lương đầy đủ. Trong mùa xuân và mùa hè, chúng tôi được thuê để chơi nhạc rất thường tại các đám cưới, các buổi hòa nhạc ngoài trời và các lễ hội. Rồi một khi trời trở lạnh, thì chúng tôi không tìm được nhiều việc nữa. Thật là khi thì quá dư dả, khi thì đói kém. To rely on là dựa vào, nhờ vào, và concert là buổi hòa nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Nhiều nơi ở nước Mỹ sống nhờ vào du khách cũng ở trong tình trạng tương tự như giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi tại Cape Cod, một thành phố ở chóp cực đông của tiểu bang Massachusetts. Một phóng viên viết như sau.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Cape Cod từ trước tới nay vẫn là điểm đến ưa thích của du khách trong mùa hè để đi bãi biển, câu cá hay xem cá voi. Trước đây, công việc cung cấp thực phẩm và dịch vụ ở đó thường lên xuống quá độ, khi thì quá nhiều, khi thì quá ít. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều người sống ở đó quanh năm, nên công việc buôn bán trở nên điều hòa hơn. Whale là cá voi và constant là điều hòa, không thay đổi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Fast and Furious, nghĩa là vừa nhanh vừa mạnh. Và hai là Feast or Famine, nghĩa là khi thì quá đầy đủ, khi thì quá thiếu thốn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giáo dục trẻ em gái là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để giảm thiểu sự nghèo túng và bất bình đẳng. Tuy vậy, khoảng 62 triệu em gái lẽ ra cần được đi học, lại không đi học. Có nhiều lý do vì sao những em gái không được đi học. Đôi khi gia đình hoặc cộng đồng của em gái đó tin rằng em sẽ hữu ích hơn nếu em lo làm những việc hàng ngày, chẳng hạn như đi lấy củi hoặc lấy nước, hay chăm sóc cho những em nhỏ tuổi hơn. Đôi khi gia đình có ít tiền mua sắm đồ dùng học tập và chỉ cho những em trai tới trường. Đôi khi em gái đó thường xuyên nghe nói là con gái không đủ thông minh hoặc không đáng để được đi học và ghi khắc trong lòng thông điệp sai trái này. Và trong một số trường hợp, những chuẩn mực địa phương cấm trẻ em gái học với giáo viên nam. Vì vậy, nếu không có giáo viên nữ thì trẻ em gái không được đi học. Trường hợp này tồn tại ở nhiều vùng thuộc Afghanistan. Thông thường, trẻ em gái chỉ được phép đi học trong những lớp do phụ nữ giảng dạy. Và ở Afghanistan, giáo viên nữ rất thiếu. Đó là lý do vì sao Let Girls Learn đang mở rộng chương trình của mình tại Afghanistan. Let Girls Learn, nghĩa là để trẻ em gái đi học, là một chương trình do chính phủ Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm giải quyết nhiều thách thức ngăn cản trẻ em gái vị thành niên có được một nền giáo dục có chất lượng. Vào tháng 7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, đã thiết lập một mối quan hệ đối tác với Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, gọi tắt là DFID, để hỗ trợ một chương trình giúp phát triển thêm giáo viên nữ ở Afghanistan. USAID đã cấp 25 triệu đô la để giúp thiết lập một chương trình dạy nghề giáo viên cho những em gái từ lớp 9 đến lớp 12. Ý tưởng là bắt đầu chuẩn bị các em cho nghề dạy học trong khi các em vẫn còn đang đi học. Và một khi các em tốt nghiệp xong, thì các em sẽ tiến thẳng vào những nghề như nghề giáo. Bằng cách này, các em có thể giúp giáo dục thế hệ những em gái Afghanistan kế tiếp. Giáo dục và tiếp thêm sức mạnh cho trẻ em gái là một trong những thành phần cốt lõi trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt sự nghèo túng cùng cực và thúc đẩy những xã hội có sức hồi phục, dân chủ, với những người dân khỏe mạnh, được giáo dục tốt. USAID và DFID đang hợp tác để giúp đào tạo những thiếu nữ ở Afghanistan trở thành giáo viên, để các em mai này có thể dạy những thế hệ trẻ em gái trong tương lai và xây dựng một chu trình giáo dục mà sẽ giúp mọi người dân Afghanistan vươn lên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, tin mới nhận, nhóm 20 quốc gia quan trọng sẽ bắt đầu hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 9. Họ dự kiến sẽ đưa ra lập trường chính thức về việc ngăn chặn xu hướng đang gia tăng về bảo hộ thương mại và công nghiệp trên toàn thế giới. Hai nguồn tin gắn bó với các cuộc đàm phán đã cho đài VOA biết như vậy. Các nguồn tin cho biết lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới tin rằng cởi mở về thương mại và đầu tư là điều cần thiết để ngăn chặn sự suy giảm kinh tế, trong khi chủ nghĩa bảo hộ sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu nhiều hơn nữa. Nhưng hiện có những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu họ sẽ có các bước đi để thực hiện quan điểm chung này hay không, vì điều này cũng đồng nghĩa với những hy sinh kinh tế ngắn hạn. Trung Quốc đang dẫn đầu chiến dịch về sự cởi mở vì họ sợ rằng các nhà xuất khẩu của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những chống đối mạnh hơn ở các nước phương Tây do thái độ về bảo hộ tăng lên. Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã làm rung chuyển bang Oklahoma ở miền Trung Tây của nước Mỹ vào sáng thứ Bảy. Phần lớn miền Trung nước Mỹ cũng cảm nhận thấy chấn rung. Chưa có tin tức gì về ai bị thương tích hay không, nhưng báo chí địa phương đưa tin là cư dân ở Oklahoma City, thủ phủ của bang, đã báo cáo có những thiệt hại. Truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng nước này đã đưa thêm xe tăng từ tỉnh Kilis đến làng Anray ở miền Bắc Syria để trợ giúp cho phiến quân Syria chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Obama hôm thứ Bảy đã đến Trung Quốc để tham gia hội nghị thượng đỉnh G20. Ông có kế hoạch nói với Bắc Kinh rằng sẽ có hậu quả đối với những động thái của Trung Quốc về lãnh thổ ở khu vực Biển Đông có tranh chấp. Ông đã nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN sẽ được phát sóng vào Chủ nhật. Ông Obama nói Trung Quốc cần phải có trách nhiệm và ông dự định rằng ông sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình vào hôm tới và nói rằng Ông Tập Cận Bình nên coi Hoa Kỳ là một ví dụ về quốc gia đã duy trì quyền lực của mình nhờ vào tự kiềm chế.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.